Cảm ơn Phật mầu nhiệm thiêng liêng, ngọn đuốc hương chiếu rạng mười phương. Đời quá khổ cầu xin cứu vớt, Phật từ bi thương xót chúng sinh. Cảm ơn Phật mầu nhiệm thiêng liêng, chốn nào nhìn khắp trần gian, trí huệ Phật là nguồn ánh sáng, thông hiểu đời đau khổ trầm luân. Cảm ơn Phật mầu nhiệm thiêng liêng, nơi niết bàn ngài vẫn lắng nghe từ bi cứu độ chờ thế.
Cảm ơn Phật mầu nhiệm thiêng liêng, phân thân ngài không chốn ta ba, đời về cô hằng mong cứu khổ, đại bi tâm trùng khắp bao la.
Lạy Đức Phật đời đời kiếp kiếp, con không quên ân đức từ bi, xin phát nguyện trọn đời dâng hiến, học hành lành từ bỏ sân si. Lạy Đức Phật đời đời kiếp kiếp, cùng người chia sẻ cảm thương. Cảm ơn Phật
mầu nhiệm thiêng
xưa cũng như trong xã hội bây giờ, thì cái việc mà cái khả năng học và cái trình độ học vấn cũng là một trong những cái yếu tố để người ta đánh giá một con người. Đối với việc mà cái người mà học Phật á, thì chúng ta cũng biết rằng có những người có trình độ học cao và cũng được đó là đánh giá là những người có học Phật. Nhưng mà giữa cái việc là học Phật và tu Phật thì hai cái đó lại khác nhau. Cho nên có thể là có những người được gọi là học giả, họ nghiên cứu, tìm tòi và đọc những cái tư liệu về Phật học, sách về Phật học rất là kỹ lưỡng, rất là chính xác để viết ra những cuốn sách liên quan đến đạo Phật, được gọi là những người học Phật, học giả. Nhưng mà những người nữa là tu tập theo đạo Phật để đạt được những cái kết quả hạnh phúc, an lạc hay gọi là giải thoát giác ngộ, thì những người đó mới được gọi là những người chân chánh đi theo con đường của Phật. Giống như vừa rồi chúng ta đã nói về cái bài đó là quy chân chánh, tức là cái việc mà chúng ta quy y với Đức Phật hay là đi theo con đường là đạo Phật, nó có trở thành chân chánh hay không, xuyên qua cái vai trò là thể hiện được cái hành vi, cái lời nói, cái ý nghĩ của chúng ta có thể mang lại lợi ích cho chính bản thân chúng ta và cho những người xung quanh hôm nay và ngày mai, thì điều đó được gọi là những người quy chân chánh, chứ không phải trên cái danh nghĩa trong một cái giấy chứng nhận được gọi là quy. Và một cái người Phật tử được gọi là người Phật tử chân chánh, con nguyện đi theo Phật, thì chúng ta có đi theo Phật hay là không? Và đi theo Phật không có phải là cái phần to to hay là cái phần ôm lấy gốc chân ông Phật, mà đi theo Phật tức là cái phần sống và thực hành những cái gì giác ngộ và tỉnh thức, thì người đó mới được gọi là người đệ tử Phật và đi theo Phật. Trong cái bài mà chúng ta biết rằng về đạo làm người đó, cho dù chúng ta có một cái văn bằng là tiến sĩ, tức là PhD, chúng ta có cái văn bằng là cái bằng Master, chúng ta có văn bằng thạc sĩ, thì những cái đó đều gọi là cái bằng, những mảnh bằng, những cái phân bằng, không nói lên hết được cái giá trị và đạo đức cuộc sống của bản thân người đó. Và cho dù chúng ta có học xong hết, gọi là học tiến sĩ, học thạc sĩ, gọi là hết cái chỗ để học rồi, thì khi mà chúng ta còn sống ở đời này thì chúng ta cũng vẫn biết rằng chúng ta còn phải học một bài học chưa bao giờ hết, đó là học làm người. Và nếu mà trong cái thời gian chúng ta làm người mà chúng ta trở thành một cái người hoàn chỉnh, mình gọi là perfect thì rất là khó kiếm. Nhưng mà được làm một cái người hoàn chỉnh thì đó là một trong những cái hạnh phúc, đó là những cái ước mong lớn nhất ở trong đời của con người. Đức Phật nói là một cái người mà được đó là hạnh phúc và được giải thoát là cái người đó khi ra đi và khi nằm xuống không có hối tiếc cuộc sống. Khi họ không có hối tiếc cuộc sống có nghĩa là họ không ân hận về cuộc sống của họ. Trong một thời gian dù dài dù ngắn, dù 30 năm dù 50 năm, nhưng mà họ đã sống cho ra sống lên con người, tức là làm tròn bổn phận với cha, với mẹ, với vợ, với chồng, con cái và kể cả bản thân thầy bạn. Và khi họ nằm xuống họ ra đi không hề có tiếng nói, thì Đức Phật nói rằng như vậy người đó được giải thoát. Như vậy họ giải thoát ở đây có nghĩa là sao? Tức là họ không bị ý niệm, không bị những cái khổ đau dần dần, những cái áp lực hay gọi là những cái hành vi ác nghiệp mà họ đã làm trong một cái quãng đời họ tồn tại, để trước khi ra đi mà ân hận hay là chôn kín ở trong lòng. Nhưng mà điều này các vị thấy rằng nói thì đơn giản rất khó làm, bởi vì chúng ta biết rằng có những niềm đau mà trọn đời giấu kín rồi, và có những cái bí mật âm thầm mà cả cuộc đời của người mà không bao giờ dám nói ra, không bao giờ nói ra, dù đó là cha là mẹ là vợ chồng. Và đây là điều mà muốn nói rằng để được làm người giải thoát, người ta phải không có một điều gì hối tiếc và ân hận. Chúng ta có thể bảo đảm được rằng trong đời này không ai dám nói thật hết những gì về con người không? Và điều đó mới là điều có thật của con người. Từ cái điểm mà chúng ta nghiên cứu về cái bài học làm người chưa bao giờ chấm dứt khi chúng ta còn tồn tại, hôm nay chúng ta sẽ học cái bài liên hệ đến cái việc đó là tôi được học rằng, tôi được học từ cái chỗ bài học làm người. Bây giờ chúng ta sẽ học cái bài tôi được học rằng, khi mà tôi được học để cho mình thấy rằng cái quá trình mình học đã qua rồi, và nếu mà mình muốn học đã qua rồi đó thì mình phải có một cái kinh nghiệm, phải có một cái chứng thực, và chắc chắn rằng mình có một cái thành quả. Chẳng hạn bây giờ là phải mình có đi học chưa, mình nói mình đã học rồi, có nghĩa là bài học đó đã được học rồi, và trong cái đã học rồi này nó còn có nghĩa là mình có thật sự có thành tựu, có thành sự tự có kinh nghiệm của quá trình học tập. Cũng giống như khi các Phật tử đi chùa, người ta hỏi rằng các Phật tử đi chùa, các Phật tử có học kinh chưa, nói là tôi đã học rồi, có tụng kinh chưa, có tụng rồi, có thuộc kinh chưa, thuộc rồi, và có được thực hành kinh chưa, đã được rồi. Thì những điều như vậy á, nó sẽ liên hệ đến cái bài mà chúng ta muốn nói hôm nay, tức là tôi đã hay là tôi học được rằng. Đây là cái bài có nhiều điều rất hay, và dĩ nhiên chúng ta sẽ lấy một phần nào đó để chúng ta nghiên cứu hay là chúng ta trao đổi với hôm nay để thấy là chúng ta làm được gì. Bài dài nhưng mà chúng ta sẽ lấy phần nào và khi nào chúng ta thấy là thích hợp chúng ta sẽ đem ra để học. Thứ nhất là trong này nói rằng tôi học được rằng có những điều dù ta làm chỉ trong một khoảnh khắc, có những điều có nghĩa là dù ta làm chỉ trong khoảnh khắc nhưng mà lại làm ta đau lòng cả cuộc đời. Ở đây có ai có chuyện đó chưa? Có ai có chuyện đó chưa? Tức là có những việc ta làm chỉ trong khoảnh khắc thôi, tức là một chút xíu thôi, lỡ dại thôi, nhưng mà điều này sẽ làm cho ta đau lòng cả cuộc đời. Cho nên cái ý của bài này có nghĩa là tôi học được rằng, các vị thấy đây là một cái điều rằng là nó đã đi qua rồi, nó trở thành một trong những cái mình gọi là cái phần những cái thành quả, những cái kinh nghiệm, mà nếu nó đau đớn trở thành một vết tích, và điều đó phải làm cho mình biết rằng nó sẽ tồn tại trong suốt cuộc đời, ngày nào mình còn sống thì nó phải là một đáp án. Bây giờ mình cái câu thứ hai đây là một điều mình nghĩ là nó rất là gần gũi và rất là cần thiết để cho các vị có thể thực hiện được. Tôi học được rằng mỗi khi xa rời người thân yêu, hãy luôn nói những lời thân yêu nhất, vì hay là bởi có thể đó là lần cuối cùng gặp được họ. Các vị có làm được điều đó chưa? Đây là một cái điều rất là thiết thực. Các vị có nghe vừa rồi, trong tuần rồi có một chuyến bay của Air France không? 228 người. Nó đi mà người ta không biết nó đi về đâu. Là vì sao vậy? Khi nó rơi xuống Đại Tây Dương với một cái mực nước chiều sâu có thể từ 4,000-6,000 thước, tức là từ 4-6 cái số chiều sâu. Nếu bây giờ muốn tìm được cái hộp đen để biết được rằng nguyên nhân phi cơ rơi đó cũng là rất khó khăn. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái chiều sâu quá sâu với đại dương đó, có thể là tàu ngầm đôi khi còn tìm được những cái hộp đen gì. Và trong 228 người đó, để mình hiểu rằng đó là có những người rất là khổ đau, rất là thương yêu. Và khi chia tay họ không nói được cái lời nào trên họ, họ ra đi một chuyến đi định mệnh không bao giờ trở lại. Chuyện đó nó không phải là chỉ mới xảy ra trong đời này, nó xảy ra rất là nhiều lần. Cho nên mình nói rằng mình phải học được đây là một cái kinh nghiệm. Cái thời gian nào, cái khoảnh khắc nào mình còn sống ai hoặc gần ai, những người thân yêu nhất, thì mình phải chọn lựa. Thay vì mình sợ rằng nữa là khi họ ra đi rồi mình không có thời gian để được nói những gì mình muốn nói, thì mình phải nói trước khi mình có thể chia tay. Bởi vì trong cuộc sống chúng ta biết rằng không có ai có thể đảm bảo, không có ai có thể là chắc chắn rằng việc đó không xảy ra. Cho nên thầy cũng hay có một kinh nghiệm đó. Nếu điều gì mà mình làm được hôm nay, mình phải trọn vẹn suy nghĩ và phải làm để hoàn thành, bởi vì biết rằng ngày mai mình có thể làm được hay là không. Mỗi một năm đó thầy ngồi trên 10 lần hoặc 15 lần trên máy bay, và rất nhiều lần thì nghĩ là có những lần mình đi mà không có trở lại. Điều đó không có gì phải lo lắng cả, nhưng mà mình phải biết rằng mình phải chọn lựa và nắm chắc rằng trước khi mình xa rời một người thân yêu hoặc những người thân yêu, thì mình hãy luôn luôn nói những lời thân yêu nhất. Bởi vì sao vậy? Bởi vì đó có thể là một cái lần cuối mình gặp họ. Nếu các vị đọc trong internet về cái việc của một chuyến bay nó ra đi mà không trở lại, các vị thấy nhiều cái nó rất là buồn, rất là khổ sở. Có những người may mắn mà có những người không may mắn. Có những người may mắn là cái phần thậm chí tới nữa là họ đến đó chuyến bay rồi họ gấp đi rồi họ năn nỉ, họ làm đủ cách để được máy bay mà không cho lên, đầy mà không cho lên. Cách gì xin vô máy bay mà không cho vô hết. Nhưng mà nhờ không cho vô khỏi lên máy bay. Rồi có những người nữa là đến sớm mà nữa là vì đến sớm cho nên họ không cho chuyến bay nó rồi sớm rồi cho nên cho đi chuyến bay khác mà không có còn chuyến bay đó. Và có những người lẽ ra chưa có đi, nhưng mà bây giờ thôi, bây giờ rảnh không biết làm gì, có chuyến bay trống thôi lên đi, thì những người đó đi sẽ không có trở lại. Và có những người mang cả một cái hoài bão, một cái tâm tư chuẩn bị cho có một lý tưởng cuộc sống. Nhưng có một đứa bé có 11 tuổi tiếp tục sẽ đi học để tương lai làm gì đó thì cũng sẽ ra đi không có trở lại. Chúng ta muốn nói điều đó để thấy rằng đó là cuộc sống nó chỉ có giá trị, chỉ có trở thành quý giá khi nào người ta biết trân trọng. Chứ thật ra rất là bập bênh, rất là bập bênh. Cũng như là cuộc sống mình có cha có mẹ, mình thấy bình thường thì cha mẹ rất là bình thường, lúc nào có trong đời mình ra. Nhưng mà đến khi một lúc nào đó người đó ra đi rồi thì mình sẽ thấy hụt hẫng lớn. Giờ mình thấy mất mát lớn, bởi vì những chuyến ra đi đó không có cơ hội trở lại. Và trong đời này cái nhân duyên để gặp nhau, làm cha, làm mẹ, làm vợ chồng, làm bạn bè rất là hiếm hoi. Cho nên khi mà chúng ta học được những cái bài học để chúng ta suy nghĩ rằng chúng ta có những kinh nghiệm và chúng ta có những cái bài để chúng ta thực tập trong cuộc sống, ngay cả khi mà chúng ta vào chùa, chúng ta lao đường Phật, chúng ta mét chùa, chúng ta biết rằng đó chỉ là những phút giây ngắn ngủi, mà chúng ta có thể làm được, chứ không phải lúc nào cũng có thể làm được. Tuy rất là đơn giản, rất là bình thường, nhưng mà nếu mà mỗi lần chúng ta có tâm lực, có chú ý, và chúng ta đặt một cái niệm để thấy rằng đó là một cái làm chúng ta hạnh phúc, thì nó trở thành vô giá. Có những phút giây rất là ngắn ngủi. Cho nên người ta nói rằng nữa là nếu mà cái bằng siêng năng quét rác đường tâm thì cho cây tệ giác nảy mầm tốt tươi. Nếu mà chúng ta quét rác hay là quét những cái lá vàng rụng ở trong chùa để làm cho trong chùa trở nên thanh tịnh sạch sẽ, thì cũng có thể quay trở lại bên trong. Chúng ta cũng dành thời gian gọi là siêng năng quét rác giường tâm, tức là quét rác trong giường tâm của mình. Đừng cho những cái rác rưởi, những cái tư duy, những cái suy nghĩ, những cái mình gọi là cái làm phiền muộn cuộc đời cho bản thân mình, để như vậy để cho cây tuệ giác của mình nảy mầm tốt tươi. Cho nên nếu mà mình biết dành những phút giây đó, mình mới thấy rằng đó là khi học Phật, chúng ta biết rằng cái quá trình chúng ta học á, nếu mà chúng ta không có một cái thời gian suy nghĩ chín chắn á, hay là đem ra thực hành để trở thành một biểu tượng sống, một hạnh phúc cho cuộc sống chúng ta, thì chúng ta chỉ là người học giả mà thôi. Học giả có hai gì đó, giả tức là hành giả, người làm giả tức là người có học, có trình độ, có năng lực. Nhưng mà học giả nghĩa là học giả là học không đúng cái thiệt, chỉ học cái giả dối bên ngoài thôi, chứ không có cái chân thật. Bởi vì chân thật là người đó phải thay đổi được những cái hành vi, những cái tư duy, cái ý nghĩ được ở bên trong của mình. Giống bây giờ chúng ta đưa lên một câu pháp cú rất là ngắn gọn, nhưng là một cái tâm niệm của người hành giả theo đạo Phật, chứ không phải là học giả. Thì câu đó là câu gì? Các vị lưu ý cái câu này. Cái câu này có thể nói rằng nó bao gồm tất cả những gì gọi là giáo lý, tất cả những gì thực hiện và tất cả những gì thành tựu của đạo Phật trong một câu pháp cú. Nếu mà khi mà các vị có thể học bài, có thể thuộc được nhiều thứ, nhưng mà các vị chỉ học một câu bằng cách nữa là biến dạng nó trở thành gì? Trở thành hành động, trở thành suy nghĩ, trở thành cuộc sống, và trở thành một cái sở đắc, thì lúc đó nó có nguyên cả toàn bộ cái giáo lý của Đức Phật ở bên trong. Vì câu đó được kết luận một câu rằng tất cả chư Phật ba đời đều dạy như vậy. Câu đó là câu gì? Chư ác mạt tác chúng thiện phụng hành tự định kỷ thì chư Phật giáo. Bốn câu pháp cú đó là cái bằng nó bao gồm toàn bộ giáo điển, toàn bộ thực hành và toàn bộ thành tựu của đạo. Mấy câu đó các vị thấy dễ học không? Dễ thuộc không? Ở đây có ai thuộc câu đó đâu? Ai thuộc câu đó? Các vị thấy câu đó dễ thuộc không? Bây giờ mình sẽ suy nghĩ câu đó. Tức là cái câu đó nói rằng nữa là một cái người đó sống trong đời này, mình gọi là cái phần học hành hay là làm theo những lời Phật dạy đó, thì chỉ đơn giản hơn, không làm các điều ác, thực hành các điều lành, giữ hay là làm cho tâm ý được trong sạch, đó là lời chư Phật dạy. Chư Phật dạy chứ không phải Đức Phật dạy. Các vị nhớ là chư Phật mình cũng nói là chư Phật quá khứ, Phật hiện tại và Phật tương lai cũng chỉ dạy trình độ thôi. Như vậy là mình thấy nó có khó không? Hay là có quá trình những cái gì giáo lý của Đức Phật, của đạo Phật cũng lớn vậy, nhưng mà thật ra nó được nghĩa là cô đọng trong một câu pháp cú rất là ngắn: chư ác mặt tác chứng thiện phụng hành tự định kỳ lý thì chư Phật giáo. Và bây giờ mình chia làm hai phần. trong những bài mình học, nghĩa là tôi học được rằng bây giờ nó bị chia làm hai phần. Bây giờ mình học được rồi, bây giờ mình chia làm hai phần. Phần thứ nhất là hai phần trên, đó, chư ái của Bậc Tát, đó, tức là cái phần đừng làm hay là không làm các điều ác. Như vậy là nếu mà mình nói rằng mình vô mình học theo đạo Phật hay là theo đức Phật hay là những gì mình học trong đời này, chỉ có một điều là cái phần mình không làm các cái điều ác. Nhưng mà nếu mà mình chỉ dừng lại đó thôi, gọi là không làm những điều ác, thì mình sẽ rơi vào con đường thứ nhất là gì? Là tiêu cực. Nó tốt nhưng mà tốt trong tiêu cực, bởi vì điều ác mình không có làm. Cái con thứ hai sẽ bổ sung cho cái phần đó là phần tích cực, đó, siêng năng hay là hãy làm các điều lành. Chẳng những mình không làm điều ác thôi mà mình phải thực hiện điều lành. Ở xứ Tây này người ta gọi là, người Tây là thường có một cái tư duy gọi là cái phần phấn tỉnh năng lên. Cho nên nữa là mình đứng đây mình dồn cái nhà nó cháy đó, à nó cháy nhưng mà không phải chuyện của mình. Người ta nói người Tây là vậy đó, phấn tỉnh năng lên. Họ đi ngang họ thấy cái nhà cháy, có xe họ cứu hỏa, có xe hộ đến rồi là chuyện đó là chuyện của sở cứu hỏa, chuyện đó chuyện của anh khác, còn mình là mình cứ đi. Nhưng mà cái người châu Á không phải vậy đâu, thấy cháy cái nhà là khoảng 50 đường chạy ra để coi, à để tò mò và để gì, để coi rinh đường gì rinh. Việt Nam mình dùng cái từ là hôn của các người biết là thậm chí một cái chợ nó cháy đó, trong chợ nó cháy thì cái người trong chợ và những người đang có trong chợ không chết, nhưng mà chết là những người chạy vô rinh của. Tranh thủ cái thời gian cháy, nghĩa là lộn xộn, nghĩa là cháy nhà vậy đó, thì bắt đầu phải làm nữa, nghĩa là lấy được gì lấy. Nhưng mà ở trước đây này thì người ta nói rằng tất cả mọi cái việc mà xảy ra đó, nếu mà có cảnh sát, có còi hụ, có nghĩa là xe cứu hỏa thì mình không làm, xe của mình cứ lái đi, thì đó gọi là phước tỉnh năng lệ hay kiểu anh rồi. Nhưng mà nói cái từ đó cũng đồng nghĩa là nếu mà chúng ta nữa là không làm các điều ác, tức là chúng ta không có đốt, chúng ta không có làm cho nhà nó cháy, cho nên chuyện đó là chuyện của xã hội, chuyện đó là chuyện của cảnh sát, chuyện đó là chuyện của police law, thì cái đó chúng ta chỉ là tiêu cực. Tiêu cực. Mà cái phần tích cực thứ hai của Phật học là mình phải thực hành các hạnh lành. Các vị biết là giữa điều ác và điều thiện, điều ác và điều thiện mà chúng ta học được là một cái điều rất là mù mờ, rất là mù mờ, và có thể nói rằng đây là một cái điều rất là khó mà phân tích. Cho nên một người nào nói, nói rằng là mình toàn thiện, hoặc là một người nó biết rằng mình biết rất rõ về điều ác điều thiện, và một cái người mà cái người học Phật cần phải tra tấn đó là gì? Đó là người không phân biệt cái thiện ác. Cái người này rất là nguy hiểm, mình là người va phải cái gì cũng được, thì cái điều này không bao giờ có thể xảy ra với người học Phật. Trong cái câu này, trong bài học hôm nay chúng ta sẽ nói về hai cái điều này, làm thế nào để phân biệt được một cái điều ác và phân biệt được một điều thiện, và những gì mà nó đã hạn chế trong cái đời sống học Phật của chúng ta. Vì toàn bộ cái lời của Đức Phật dạy là cái phần nữa là chớ làm các điều ác, thực hành các điều thiện, hay gọi là cái phần nữa là chư ác mạt pháp, chúng thiện phụng hành, nghĩa là cái phần các điều ác chớ làm và hãy làm các điều lành. Đây muốn nói là cái vai trò tích cực của học là người ta phải tích cực chứ không phải chỉ thụ động thôi mà thôi. Và giữa cái ác và cái thiện, nếu mà người ta không phân biệt được thì người ta sẽ làm sai lầm. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào cái vai trò thứ hai để mình phân tích. Ác là gì? Theo cái định nghĩa của từ nguyên của từ điển, nó là ác là những điều, những lời nói, những hành động, những suy nghĩ mang lại đau khổ, tổn hại. cho mình, cho đối tượng và cho cả hai. Bây giờ mình thấy rõ ràng ác là những điều, nghĩa là các bằng những điều nói, những suy nghĩ, những hành động, những việc làm, kể cả những suy nghĩ mà mang lại đau khổ, tổn thương, bất hạnh cho bản thân mình, cho những người liên hệ và cho cả hai, thì đó được gọi là điều ác. Điều thiện là gì? Điều thiện là những lời nói, những suy nghĩ, những hành động mang lại sự hạnh phúc, sự an lạc của bản thân mình cho những người liên hệ và cho cả hai. Hai cái định nghĩa này mình nghe rất là dễ hiểu, rất là rõ ràng. Nhưng mà thật ra sống ở trong đời này để mà mình gọi là clear, tức là làm cho nó rõ ràng cái điều mà gọi là thiện và ác, thì nó là một cái việc hoàn toàn khác hẳn và khó hiểu. Bởi vì nó tùy vào cái gì? Nó tùy vào tôn giáo, nó tùy vào quốc gia, nó tùy vào dân tộc, nó tùy vào thời đại. Đó. Nó tùy vào quan niệm của thời đại. Cũng như giống một lần nữa chúng ta đọc một câu chuyện mà chúng ta có kể rồi. Tức là có một cái bà, nghĩa là quả phụ, nghĩa là vợ của một vị quan rất là thanh liêm. Rất là thanh liêm. Và cái vị quan này thanh liêm đến mức độ khi chết rồi là không có chỗ để chôn. Cái người vợ nó là phải chở cái quan tài của ông, là đẩy từ ở kinh thành để về quê để mà tìm nơi chôn. Rồi dọc đường cho đến một cái chỗ nữa là quê nghèo nàn, thì gặp một cái khách sạn, có một quán trọ vậy, muốn đẩy xác chồng mình để ngủ trọ một đêm sáng sau đi nữa. Thì bây giờ cái người đó là chủ quán trọ, trời ơi, không có muốn nhận cái xác này. Bởi vì sao vậy? Cái quán trọ, cái khách sạn người ta mà tự nhiên đẩy xác vô, ai mà dám ngủ? Thành ra nhất định không cho nó vô. Mà nói giờ tôi không có tiền nữa, nhưng mà bây giờ tôi nghèo quá, tôi cho tôi ở chỗ nào cũng được, miễn là chuồng ngựa, chuồng gì mà miễn tôi để xác chồng tôi thôi. Ông chủ khách sạn nói là không được, đó là chỗ này là cái chỗ đó là pháp lý mà, chỗ công cộng hay mà khách sạn mà đẩy xác vô. Cho nên đó là quyết định đẩy bà ra phải không chị? Các vị biết đó là do gì nữa là không chấp nhận người đó, mà người phụ nữ này cứ muốn để xác chồng mình. Cho nên cái người chủ nữa là quán trọ này mới cầm tay và kéo ra, bà đi ra đi, không cho bà ở đây nữa. Và bà này nữa là khi bà bị đuổi ra ngoài, bà mới nói một câu rằng suốt cuộc đời của bà từ khi lấy chồng rồi là không có ai nữa là được quyền xâm phạm bà, mà nữa là hôm nay chồng bà chết mà ông này sẽ nắm tay kéo bà cho nên bà lấy nhào chặt đứt cánh tay. Cánh tay đã bị ô nhục vì một người không phải là chồng mình nắm cho nên phải chặt đứt cánh tay. Thì cái câu chuyện của bà được nữa là truyền lên quan huyện và truyền đến nữa là kinh đô, và coi như bà được phong làm một nghĩa là liệt nữ, hay gọi là một cái nữa là một cái người nghĩa là phụ nữ mình gọi là cái phần trung thủy can cường. Nhưng mà đó là thời đại cổ, chứ bây giờ mình nói rằng nếu bây giờ đây vào thời đại này mà ở xứ Tây thì nó ôm nhau mà nó mới nhảy cầm nó nắm tay suốt ngày vậy, tay đâu mà chặt hết, mà còn tay đâu mà chặt, phải không? Có chồng không chồng gì cũng cầm nắm tay, nắm tới hòn cái tay có đó. Như vậy thì làm sao thời đại giữa hai cái đạo đức và hai cái gọi là thiện giả nó sẽ khác nhau đó. Cho nên là trong cái nhập nhằn này rất là khó mà phân biệt. Cho nên nếu mà nói trong Phật học á, để xét cho đúng nghĩa của hai từ thiện và ác, người ta phải làm gì? Người ta phải nói rằng là phải xét đến cái tâm thái. Cái tâm thái cho nên cái từ thứ ba của Phật học là gì? Phật học là một cái môn học, hay gọi là trong đạo Phật có một cái từ thứ ba mà các vị thấy rằng nó khác hẳn với tất cả tôn giáo khác, đó là gì? Tự tịnh kỷ, tức là nghĩa là không làm các điều ác, hãy làm các điều lành, nhưng mà phải tự tịnh kỷ, tức là giữ lòng trong sạch, hay gọi là phải thanh lọc được cái tâm của mình. Cái tâm thái là quan trọng nhất trong tất cả hành vi của mình, trong tất cả lời nói của mình, và trong tất cả gì suy nghĩ của mình. Cho nên cái phần quan trọng nhất là cái phần khi mình biết được cái tâm thái đó thì mình biết được rằng cái hành động, cái suy nghĩ và cái mục đích họ làm cái đó là gì. thì nó mới trở thành thiện và ác, chứ không phải là mình chỉ nhìn ở ngoài là mình nói là đó là thiện, đó là thiện ác. Bây giờ mình thí dụ nè, nếu một cái người thầy dạy võ, một sư phụ trong chùa, hay là một người làm cha mẹ, vì muốn cho con mình thành tài, muốn cho mình nên, cho nên trở thành khó khăn, thậm chí có nhiều người nghèo mẹ nó là đánh con, nghĩa là còn khắc nghiệt với con. Có những người nghĩa là người thầy dạy võ hoặc là cái bằng dạy cái môn độ nghĩa là rất là khó khăn, thậm chí là đuổi, và đó là cái bằng mình gọi là hành hạ học trò. Nhưng mà vì muốn cho học trò mình trở thành một cái người nghĩa là cái bằng thành tựu sự nghiệp trong tương lai, thì hành vi của người đó làm nhìn bên ngoài là gì? Là ác, là bất thiện. Bởi vì có thể chửi mắng, có thể làm đau khổ cho kẻ khác và có thể làm tổn thương cho kẻ khác. Nhưng mà cái tâm thái, cái ý niệm và cái lòng mong ước của cái người đó là gì? Là muốn cho con mình, muốn cho học trò mình, muốn cho môn đồ của mình trở thành một cái người thành tựu trong tương lai. Thì cái hình ảnh của người đó mình thấy là ác, nhưng mà cái mục đích của nó là thiện. Và như vậy là mình thấy rằng hai cái này là nó khác nhau, không có thể đánh giá một cái hành vi bên ngoài được, mà phải xét đến tâm thái của nó, cái mục đích của nó. Giống như cái điều Phật tử, nhiều học trò đi trong chùa, cái thầy cũng la rầy này hoài, rồi cái về cái phiền não này kia, nó làm sao mà thầy gặp thầy la, thầy cứ trách mắng mình hoài. Người ta dùng cái từ ngày xưa gọi là giáo đa thành quán, hay là giáo cái gì giáo đa thì dạy cái, phải không? Giáo đa thành quán là dạy nhiều, cũng như cha mẹ cứ thương con, cứ cằn nhằn thì con nó quán trách cha mẹ, nó nói nhiều quá. Nhưng mà dạy nhiều là mục đích là để muốn con mình nên, muốn con mình thành người tốt đẹp. Thì lời nói đó gọi là giáo ta thành quả. Hình ảnh đó thấy là ác, nhưng mà thật sự nó là thiện. Hay là ngược lại, có những người nói những lời nữa là cái bằng khen ngợi, tân tốt, nghĩa là xoa dịu, làm thỏa mãn tự ái. Nói một cái như là nghe mình nở lỗ mũi bằng trái cà, o bé mình, làm đủ thứ chân. Nhưng mà lường gạt luôn cả tình cảm của mình không hay, để rồi cuối cùng đến một lúc đó nào mình bị lỡ làng một khoảnh khắc mà mang luôn cả đau đớn suốt cả cuộc đời. Thì cái hình ảnh, cái hình thức bên ngoài nhìn thấy cái lời nói những người này làm cái gì rất là dễ thương, rất là thiện, rất là tốt đẹp. Nhưng mà cái mục đích hay gọi là cái tâm thái đó là ác. Các vị có thấy vậy không? Cho nên người ta mới dùng từ xưa họ nói gì, ngọt ngọt thì chết rồi. Không phải chết rồi đâu, ngọt ngọt chết luôn người ta chứ phải rồi chết. Người ta cũng chết nữa. Người ta chết vì tiếng ngon, tiếng ngọt. Cho nên mình mới bị nó là lường gạt, mới bị nó là cái bằng khổ sở vì bởi những cái ngon ngọt đó. Cho nên đây đó, nếu mà khi mà chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta phân tích được hai cái ác và thiện thì chúng ta thấy rằng rất là khó, rất là lẫn lộn trong đời này. Nếu mà không có học Phật, tức là chúng ta không qua một quá trình gọi là thanh lọc tâm ý đó, thì chúng ta sẽ rơi vào con đường kể cả mà mình gọi là mình làm thiện nữa, nó không chắc là thiện, không chắc là thiện. Hôm nay các vị thấy ở ngoài chúng ta có đeo một cái nội quy, cái nội quy của chùa. Nội quy của chùa nó có nhiều điều, nhưng mà mục đích là để là các mình củng cố, để làm an toàn, để làm tốt đẹp cho cái sự phát triển, cái sự tồn tại của thiền viện trong tình trạng chung. Cái này nó phải có một câu rằng nữa là các bằng không được phát hành hoặc không được để bất cứ cái gì thuộc về nữa là văn sách kinh giảng ở trong chùa hay là ở trên bàn thư ký nếu không có được bổn tự cho phép. Cho nên cái điều Phật tử suy nghĩ rằng tại sao kinh sách, hay là tại sao nữa là bông đĩa, hay là tại sao nữa là tất cả các loại như là pháp cụ mà lại không cho phát hành, không cho Phật tử học, không cho nghe. Cho nên các vị cứ suy nghĩ rằng những cái việc mà mình và những người mà mình nghĩ là mình có thiện tâm, mình tốt đẹp, mình muốn phát hành văn sách, mình muốn nói là cái phần phổ biến này kia, là hành vi đó là hành vi thiện, cái nhìn bên ngoài là thiện, Nhưng mà nếu nó là cái bằng, nếu mà mình in ấn những kinh sách mà không thuộc chánh pháp, làm ảnh hưởng luôn cho nhiều thế hệ và những người đọc, ta gọi là cái bằng những văn hóa mà làm cho sai lạc về tâm lý con người, thì điều đó là điều ác cho bên người thiện. Phát hành những cái bông, những cái loại nữa là cái bằng thuyết giảng mà không đi đúng con đường chánh pháp, thì làm não hại và làm hủy hoại luôn cả một con đường truyền pháp, con đường truyền đạo, chứ không phải chỉ đơn giản chỉ là một người nghe không hiểu mà thôi. Cho nên vì vậy mà cái việc mà cái bằng in ấn, các vị có ví dụ khi người ta nghe nữa là các Phật tử muốn phát tâm in kinh, cho nên kêu gọi in kinh, và thậm chí nữa là người ta lấy tiền in kinh đó để làm những việc mà không phải là in kinh, thì cũng đồng nghĩa là gì? Đồng nghĩa là góp phần tạo thành tội lỗi. Chỉ đơn giản thôi. Cho nên giữa cái ác và thiện, các vị thấy rằng nó chỉ chênh lệch có một chút xíu thôi, mà nó chỉ sai chỉ một ly thôi, là mình không có thể kiểm soát hết được rồi. Cũng giống như những cái quốc gia, những cái tập tục, những cái nền văn hóa. Bây giờ đây mình có một cái nền văn hóa, gọi là cho mình quyền được chết. Các vị có nghe thấy chưa? Cái phơ mình, tức là cái quyền để mình được chết. Nhưng mà có rất nhiều tiểu bang, có rất nhiều quốc gia họ vẫn không chấp nhận cái quyền đó. Bây giờ nghĩa là đứng trên cái vai trò Phật giáo của mình, nhìn rằng cái đó là thiện là ác. Bây giờ tôi bị ung thư, tôi bị đau khổ quá, tôi muốn chết, cho nên kêu bác sĩ chích thuốc cho mình chết. Cái đó đúng hay là sai? Cái đó là thiện hay là ác? Đứng trên một mặt đường của một tôn giáo, đứng trên một đường của một cái cuộc sống đó, là cái bằng đối với cái xứ sở mà mình gọi là văn minh, giống như một quốc đại lợi này là gần như là cái bằng bằng cách nào mà nếu mà lúc nào hay là bằng mọi giá người ta còn có cơ hội để sống là không được quyền làm cho người ta chết, phải không? Cho nên các vị thấy rằng nó là thậm chí như là bác sĩ như là thấy rằng nó là dùng giấy đồ trợ lực cho mình có thể làm 5 năm, 10 năm nằm trở thành cái xác thân từng giật, không hề biết gì hết trơn, chỉ biết nằm đó để chờ đợi thôi, nhưng mà phải nằm nhiều 10 năm, chưa chết thì vẫn chưa gọi là chết, não chưa chết thì vẫn chưa chết, giờ vẫn còn định nghĩa là một con người. Đó là nhân quyền, không? Nhưng mà người ta nói là nếu về mặt thiện, nó rằng đó là cái một con người đau đớn, con người không có lối thoát, con người khổ đến mức độ rằng đó là họ đã cái bằng đó là không sống nữa, họ không thể làm gì được nữa, nên thì họ sống làm gì? Họ sống thì họ khổ, tại sao để họ sống? Không? Họ sống mà họ khổ, họ sống mà họ không biết gì trơn, họ sống không mang lợi ích gì trơn, và thậm chí họ sống không để gọi là sống, như vậy tại sao phải để họ sống? Cho nên chết của phụ tướng cho họ chết cũng đồng nghĩa là giết chết kẻ khác, đó là một tội ác. Như vậy thì mình thấy rằng nữa là trong cái quyền được sống hay là quyền được chết này đó, thì cái nào là ác, cái nào là thiện? Các vị thấy nó có dễ phân biệt không? Khó người lắm. Giống như bây giờ rằng là người ta nói rằng Thái Lan là một cái quốc gia gọi là Phật giáo, gọi là quốc giáo. Người ta hỏi rằng tại sao Phật giáo không ảnh hưởng gì được Thái Lan? Tại vì Thái Lan là vẫn còn những cái luật là tử hình, coi như là giết lấy mạng sống của mình nếu mình phạm những tội lầm. Trên hình thức đó, nghĩa là cái mình giết chết một người họ còn đang sống, phải treo cổ hoặc phải bắn họ hoặc phải chích một mũi thuốc họ chết, thì đó là một hành vi ác. Nhưng mà với một xã hội trong cái trị an thì họ cho đó là một hành động thiện. Tại vì nếu mà để cái kẻ này mà nó ra ở ngoài rồi thì các chị biết rằng nó làm khổ đau không phải chỉ một người, mà có thể là khổ đau cho hàng trăm hàng ngàn người khác. Cho nên đó là họ kết thúc mạng sống của kẻ đó, coi như là chết một con thì đỡ một con gạo. Hai cái lập trường đó để mình thấy rằng nữa là cái nào là thiện, cái nào là ác. Các vị thấy là có dễ phân biệt không? Khó phân biệt. có nhiều người nói rằng ở xứ Úc này là xứ dân minh đề là nó sướng lắm, và thậm chí là các vị biết là những người những quốc gia nghèo khổ khi mà đi qua ở xứ này được ở tù, nó ở tù xứ này còn sướng hơn ở nhà ở ngoài bên xứ họ, thì tại sao không qua đây là muốn ở tù ở xứ này không? Cho nên là các bạn thậm chí có những người là luật sư họ bây giờ họ phỏng vấn mấy người đó, họ nói rằng đó là nếu bây giờ cho họ ở tù đây suốt đời họ cũng ở tù. Cho nên là bắt họ ở tù và ở tù suốt đời họ hạnh phúc là thiện hay là ác? Bây giờ đưa họ về Somalia, đưa họ về Phi Mỹ Châu, kêu bằng suốt ngày kiếm một miếng cơm không ra, chết đắng, chết đói, chết khát và chết khổ. Cho nên ở trong này nữa là coi TV, chơi thể thao mà được nữa là được an ninh, được bảo đảm, thì như vậy là ở tù, vậy là ở tù là tội hay là phước? Cho nên nói với luật sư rằng cho tôi xin cái là ở tù để suốt đời, bởi vì ở tù thì sướng hơn ở tự do ở một quê luôn. Nó gọi là thiện hay là ác? Đó là mình nói là những giá trị của cuộc sống, thấy không? Và thí dụ bây giờ về tôn giáo, tôn giáo nó có những cái việc nó là rất là phức tạp, thiện ác của tôn giáo nó cũng là phức tạp lắm các vị biết không? Cái ngày mà cái phần thầy còn ở Việt Nam này, người ta lên đến một cái chương trình phỏng vấn, rằng đó là chương trình phỏng vấn nó gọi là cái phần kế hoạch hóa gia đình, đó là đem vô cái phần cái ông thầy đã nói, tại vì nữa là ông thầy có ảnh hưởng rất lớn, nói cho người ta biết nữa là làm ơn kế hoạch hóa gia đình chứ còn nuôi không nổi, đẻ quá chịu nổi, cứ năm nào cũng mang ba lô đến chịu sao nổi. Giờ thầy nói gì giờ? Thầy nói gì? Thầy phải nói bởi vì thầy là đại diện là tôn giáo, thầy phải dạy cho người ta biết phải kế hoạch và. Nhưng mà các vị biết là đối với đó là Catholic, đối với Thiên Chúa giáo là việc đó là phản tự, tự nhiên là có tội, là có tội. Kế hoạch hóa gia đình hay gọi là cái bằng đó là làm những điều đó là có tội. Nói theo ngôn ngữ bình dân của mình là trời cho nhiêu thì nuôi nhiêu, cứ làm tới đấy rồi. Cái nào là thiện, cái nào là ác, phải không? À. Cho nên lúc đó khi họ hỏi đạo Phật á, thì thầy phải nói rằng đó là đạo Phật không bao giờ chủ trương trong việc đó. Và đối với đạo Phật, cái chủ trương đạo Phật là hòa bình, là thương yêu, cho nên phải bảo vệ con người, phải bảo vệ cuộc sống. Nhưng mà rõ ràng bất cứ giáo lý đạo Phật nào cũng nói rằng cái yêu cầu người ta làm ơn tiết dục, giảm bớt ham muốn. Giảm bớt ham muốn đó. Làm cho mình nghĩa là cái phần có cuộc sống hạnh phúc, thì người nào nghĩa là ham muốn nhiều thì khổ nhiều, ít ham muốn thì sẽ đạt được một chút nào đó hạnh phúc. Chỉ khuyên vậy thôi, chứ còn nếu đứng ra mà nói rằng nghĩa là kế hoạch quá thì không chịu thua, không ai làm được chuyện đó hết. Và như vậy các vị thấy rằng nữa là có những cái mà mình gọi là cái phần phong tục tập quán, phong tục tập quán. Đối phong tục tập quán có nhiều khi mình thấy rằng là đối với chỗ này là thiện nhưng mà đối với chỗ khác là ác. Hai cái những quốc gia hay là những cái mình gọi là tôn giáo hoàn toàn nó khác nhau. Cho nên nói rằng phân biệt thiện và ác ở đây đó, mình phải đối với đạo Phật á, quan trọng nhất là phải qua con đường của thanh lọc tâm ý, tức là tự định vị. Nếu mà không qua được con đường đó, tức là còn phân biệt thì có một mục đích nào đó, thì việc làm đó dù có hình ảnh, lời nói và suy nghĩ là thiện đi nữa thì cũng sẽ biến thành ác, nếu mà không qua con đường thanh lọc, hay gọi là mình nói rằng cái bằng tự định vị. Bây giờ các vị có thể bây giờ trở lại cái đời sống bình thường của người Phật tử mình, đi chùa lâu nay nè. Cho nên có nhiều người Phật tử có thể là chúng ta nghĩa là đi chùa làm công quả, tụng kinh, bố thí cúng dường, thậm chí là một đại chính chủ cúng dường rất là nhiều. Tất cả những hành vi đó, tất cả những lời nói đó, kêu gọi người ta đi cứu trợ, giúp đỡ người ta nghèo khổ, đều là những hành vi, những lời nói thiện. Nhưng mà nếu nữa là khi mà va chạm thực tế, va chạm thực tế, tức là đụng chạm ai đó, bị nữa là đụng chạm với một ai đó, tạo thành những điều sân hận, những điều nữa là thị phi, điều phiền não, thì bắt đầu nữa là mắng chửi, bắt đầu nữa là tự cao, cống cao, ngã mạn, dỗ ngực sinh lên. Tôi là cựu chiến binh này, tôi là cái Phật tử thường thành này, mấy chục năm trong chùa này tôi đóng góp này, tôi tốn kém không biết bao nhiêu trong chùa này này, nguyên cả trong chùa ông tăng đi là tôi nuôi hết á. Như vậy mà tôi không có được gì, tao không có phước sao? Thì trong lời nói, trong ý niệm đó là biến thành tội, tội lỗi, hành vi, lời nói và tất cả những gì mình thấy là hình ảnh bên ngoài đều là thiện, thì ngược lại nó trở thành tội lỗi, trở thành tội lỗi. Vì sao vậy? Vì nó phải có một mục tiêu, mình gọi là nó có một cái, mình gọi là cái bằng cái tâm thái khi bắt đầu suy nghĩ và làm việc đó như thế nào, nó có quyết định được đó là con đường của hiện tại. Thậm chí như là có lần thầy nói đó, kêu gọi cứu trợ hay quỷ lão, người kêu gọi cứu trợ quỷ lão vì người này người kia được 5.000, 10.000, mà nếu mà mình nghĩa là ôm hết tất cả thì nó mình về mình giúp đỡ, và thậm chí là mình ra tiền để cho thêm, mình mua giấy ba mình đi, thì hành vi lời nói đó cũng còn thuộc vào thiện. Nhưng mà ngược lại đó là ở là quê hương xứ sở một những nơi nào đó là người ta muốn dùng những cái hình ảnh đó tổ chức những cái show để cho người ta thấy nữa là cái một dẫn động tiền bạc để làm thành tài chính để phát huy cho cá nhân, cho quyền lợi, và kể cả trong cái chùa mình trở thành một cái chùa tốt hoặc là được nhiều người biết đến, thì trong ý niệm hành vi và suy nghĩ đó trở thành ác. Cái thậm chí như là nếu mà mình nữa là mang số tiền của người ta giúp đỡ cứu trợ quỷ lão đó chia ra có bằng nữa là lấy tiền để mình mua vé và để mình ngủ khách sạn 4 sao 5 sao, thì coi như là mình là kẻ ăn cướp và ăn cắp cái sự khổ đau kẻ khác. Có nghĩa là mình, những người này họ đóng góp tiền bạc để giúp đỡ những kẻ đang khổ đau, mình lấy những cái đó để mình sử dụng một phần trong cái sinh hoạt phí hay gọi là trong cái chi dụng của mình, và nữa là rêu ra tên tuổi mình là người đứng ra làm những chuyện tốt đẹp vậy, thì ngay những lời nói, những ý nghĩ và những cái hành động đó trở thành ác thì không phải là gì. Nó là nó mình gọi là nó lẫn lộn như vậy, mà cái người học Phật phải qua một cái quá trình thứ ba là phải lọc lại cái tâm lý của mình trước khi mình làm. Cũng giống như mình nói mình đi vô chùa thấy chuyện này thấy chuyện kia, và mình nói là mình muốn nói, mình muốn làm, thì mình phải qua một cái quá trình nghĩa là cái phần thanh lọc tâm ý của mình, nghĩa là có hoàn toàn tư tâm, có hoàn toàn vô tâm, có hoàn toàn trong sạch cái tâm. Chứ nếu vì một mục tiêu, vì một ý niệm gọi là tham đắm, một ý niệm riêng tư, một ý niệm ghen tị tật đố, thì dù những lời nói mình có tốt đẹp cỡ nào, nó cũng trở thành độc tố và trở thành ác niệm. Mình phải được lưu ý điều đó, phải hiểu điều đó. Cho nên nghĩa là từ những cái câu mình gọi là mình học được rằng, nếu mình học được rằng đó là từ cái mật ngọt, từ cái chết rồi hay là bất cả cái gì cũng vậy, các vị thấy rằng đó là cái máu của mình đó. Cái máu mình là máu gì? Máu mình ai cũng là máu đỏ này. Nhưng mà các vị cứ suy nghĩ rằng có một cái tôn giáo, có một cái đạo gọi là giống mình gọi là cái Witness Jehovah đó, là họ không có cho truyền máu, bởi vì họ sợ máu lắm. Chỉ nói rằng máu của chính bản thân của họ hay là của Thượng Đế hay là nhân chứng của Thượng Đế mới làm cho cái máu của họ tốt không. Còn tất cả những người xung quanh là máu có thể là mang đến những cái việc rất là nguy hiểm, tổn hại. Cho nên là truyền máu là làm thay đổi con người. Các mình có tin điều đó không? Cho nên thà chết là chết chứ còn không có truyền máu. Đạo đó là gì? Đạo gì các người không? Là Jehovah. Như vậy chúng ta biết rằng cái đó thiện là ác. Nói đúng vậy là sai. Điều đó không gọi là sai. Và nói đúng thì không biết là nó đúng như thế nào. Nhưng mà có một điều là tôi nghĩ là các vị có tin rằng có thể truyền máu làm cho con người thay đổi không? Có à. Cho nên ở đây điển hình thì có bà Phạm Hiền thích truyền máu, bây giờ bà sợ gia đình nó không biết sao bây giờ truyền máu hình như khác rồi. Cho nên nếu mà người nào mà truyền máu, mà nếu mà đàn ông thì cũng mấy ông xỉn hoài, người ta cứ ra rồi hồi đó không biết nhậu mà bắt đầu tiền máu rồi cứ đi nhậu hoài. Có thậm chí có nhiều người hồi đó chưa bao giờ biết bài bạc mà tiền máu xong rồi ăn rồi đến đi đánh bài không, nó đúng cái máu rồi biết đánh bài. Cho nên có những người rất là rộng rãi, nhưng mà cái tiền máu trở thành người keo kiệt và bỏng sạch. Đáng sợ không? Cái đó cũng đáng sợ không? Cho nên nữa là nếu coi là một cái hình ảnh nào gọi là thiện là ác á, nó tùy theo cái phong tục, tùy theo tập quán, tùy theo cái mình gọi là cái phần thời đại nữa. Cho nên đánh giá hình đi bên ngoài đó là phân biệt nó rõ ràng cái nào là thiện, cái nào là ác thì thật là có một phi thường cho một khó khăn. Ngày xưa nó có một cái ông kia rất là nổi tiếng, ông là cái bằng ông quan, ông kia là cái bằng thân thông báo, các vị biết là ông đến một cái xứ đó là ở đó người ta có một cái phong tục mỗi năm đó là gặp lụt này kia ở cái dòng sông đó, cho nên người ta mới nói rằng mỗi lần mà nước tới mùa mà nước nó dâng lên đó, như Việt Nam mình một năm tới 5-7 cơn bão này kia thì chỗ đó bão tố vậy đó. Thì các người biết không, người ta có cái tập tục đó nên là ở đó có hà bá cho lấy vợ, cho nên là cứ tới cái tháng đó là bằng những ông chồng cũng cốt lên, bắt đầu người ta cứ bắt một cô thiếu nữ trong làng á, coi như thiếu nữ đó là hoàn toàn chưa gia đình á, bắt lên nó là tắm rửa sạch sẽ mặc đồ vô, xong rồi tới giờ họ đem đó họ cúng xong rồi nhận cô đó xuống dưới sông, coi như là gả cứ vợ cho hà bá cứ ngủ nằm lấy người vậy thôi. Mà nó trở thành một tập tục, các vị có không, coi như là cái bằng nó tục lệ, coi như là không cúng nó là không được, mà không cúng nó là nước sông sẽ dâng lên làm chết người, cho nên người ta cứ cúng. Rồi từ đó là những người giàu có thì không có bị mất con gái đâu, nhưng mà ai nghèo con gái nghèo khổ là phải trốn đi hết, nếu không ở đó thì cuối cùng thế nào cũng vậy, nên đút lót tiền bạc để tạo thành những cái nữa là bắt bớ hại những người. Cho nên khi mà ông thân công báo đến đó cũng làm nó là cũng làm quan, các vị không, ông cũng đi dự cái ngày đó, nó là ông làm quan lớn trong cái quyền đó, trong ngồi đóng dự. Thế thì khi bắt đầu uống xong rồi cái là ổng thấy nữa là thấy cái người đó bắt đầu nó là chuẩn bị bắt cô gái ra, ổng nó khoan hả, bây giờ cái là ổng dồn cô này, cô này xấu quá không biết nữa là hà bá có chịu không, cho nên ổng nó bây giờ nữa là ổng cử người xuống hỏi hà bá coi nữa là cho mọi người kiếm người khác. Bây giờ ổng cử ai giờ bắt mấy người lên đồng lên cốt á, còn trói thảy chúng nó thảy một lát không biết nó sao lâu quá đi đâu mà không làm nên chuyện. Một lát nữa bây giờ nữa là hà bá đi được, nó bắt ông tiên chỉ mấy người đầu làng á, mấy người bài cái vụ này, bây giờ nó là đại diện mấy người già chúng như hỏi, cho nên bắt mấy ông già cột thầy thảy xuống nữa, thảy xuống xong mà các vị biết một lần đi đâu có trở lại được, thảy xuống xong sâu mà ai mà sống. Cho nên nữa là đến khi mà tới lần thứ hai thứ ba cho mọi người nào thấy sợ xanh mặt lại năn nỉ, nói giờ không có dám làm nữa, ông nói là hà bá nào mà lấy vợ. Các ngươi làm cái tập tục này hại chết làm đau khổ kẻ khác, cho nên từ đây về sau là cấm ngặt cái tục lệ đó nữa. Cho nên cái quá khứ thì người cho rằng đó là một chuyện tốt, nhưng mà tới khi ngẫu là cũng sẽ xóa bỏ cái nợ đó, và nữa là cái bản thân của mình cũng sẽ hiểu được như vậy. Vì vậy cho nên chúng ta nói rằng đó là nếu mà mình có làm một cái việc gì khoảnh khắc á ở trong đời mình, đôi khi mình có thể một cái việc làm rất nhỏ mà nó làm đau cả, nó làm nữa là mình sẽ mang một cái tâm gọi là suốt cả cuộc đời mình đau đớn, mình phải học cái bài đó. Hay là nghĩa là đối với những người thân yêu của mình, trước khi mình đi xa, trước khi mình từ giã, mình phải biết rằng mình phải nói những lời tốt thật nhất, bởi vì có thể có lúc mình không muốn nhận gặp lại điều đó. Điều đó có thật. Ở trong kinh nghiệm của thầy các vị biết không? Cho nên cái này 2 năm có lần là thầy đi về rồi cái nghĩa là thăm cái người chị của mình, thì biết rằng chị bị ung thư, thành ra cũng sống cũng chết. Nhưng mà không có nói ra rồi. Thì đó là khi mà đi thăm xong rồi đó thì thầy bay lại từ Đà Nẵng, thầy bay lại vào trong Nam chuẩn bị đi về bên Úc Châu của mình. Nhưng mà còn lại 2 ngày thì trước đó 2 ngày là thầy lấy vé bay lại vào đó, rồi một mình không có nói cho gia đình biết. Xong rồi đó là mua bưởi với lại một số đồ để là đi thẳng vào bệnh viện. Và khi mà thầy bước vào trong bệnh viện thấy chỉ nằm ở trên cái giường đó, nghĩa là buổi trưa đó mình bước vào, ý nghĩa là nhìn thấy mình ngồi bật dậy, nghĩa là cái bằng sững sờ mà cái bằng vừa vui mà vừa khóc, mà tưởng đâu là nằm trong mơ, nó là nằm mơ thấy mình đi về, bởi vì nghe mình đã đi vào trong Nam tức là sắp về Úc rồi, thì làm sao mà ra lại. Nhưng mà bất ngờ tức là đâu tốn nữa là một chiếc máy bay từ Sài Gòn đi ra Đà Nẵng và Đà Nẵng vào lại, nhưng mà chỉ đi có một buổi thôi, để đi đến nghĩa là đem những cái bưởi và đi thăm, cho mình biết rằng mình nhìn người này lần cuối, bởi vì trong đời sẽ không bao giờ gặp lại. và cái khoảnh khắc đó rất là cảm động, rất là xúc động. Cho nên nữa là cái người chị của thầy nó cứ tưởng rằng đó là ngủ mơ, bởi vì buổi trưa giật mình đó là nghe là thầy đã đi vào Việt Nam 3 ngày rồi, sao bây giờ tự nhiên buổi trưa đi thẳng vào trong bệnh viện, nó là chắc trưa nằm mơ mà thấy chim bao thấy mình đến thăm. Cho nên nữa là mừng rỡ ngồi dậy nữa là khóc như vậy. Và nữa là trong cái ấn tượng đó mình nhìn cái người này trong đời nữa là 53 năm trong đời, mình biết rằng người này khi mình từ giả họ mình lên nó bay mình vào Nam mình về Úc là bệnh viện không bao giờ được. Thì tức là vài tháng sau thì chị cũng qua được. Chúng ta hiểu điều đó bởi vì chúng ta biết rằng đó là chúng ta học được rằng bất kể con tim ta có tan vỡ, chúng ta học được rằng bất kể con tim ta có tan vỡ thì cuộc sống cũng sẽ chẳng dừng lại và vẫn vô tình nhưng không hề biết đến tổn thương của ta. Đây là điều mà mình đã học được. Cho dù con tim mình nó tan vỡ đi nữa thì cuộc sống vẫn vô tình và không bao giờ dừng lại. Cho nên là thế giới này, trong cuộc đời này, người ta nói là cuộc đời vô tình. Và người học Phật phải biết trân trọng những cái gì quý giá hôm nay mình có được. Bên cạnh mình có cha, bên cạnh mình có mẹ, bên cạnh mình có vợ chồng hay là con cái. Những cái điều này mình thường thấy rất là bình thường. Nhưng mà đến một lúc nào, một khoảnh khắc nào vô thường hoặc những người đó ra đi không trở lại thì mình thấy hụt hẫng lớn lao. Cho nên những lần Cô Lan thầy có nói đó, mỗi lần nữa là mấy đứa con nó đi chơi xa, nó đi chơi bằng đêm á, nó đi chơi nó vui á, hoặc là nó uống rượu hoặc nó nhảy nhót cho bạn bè, nó không có hay biết rằng nữa là mấy người già, mấy người cha mẹ nồn nữa là cái bằng nữa là mỗi lần mà nghe cái tiếng xe ambulance chạy ngoài là cái bằng tim mà đập, không biết rằng nữa là con mình trong cái tiếng xe chở con, chở những người bệnh nhân đi mình cấp cứu đó, có con mình bị cái tai nạn không? Những con tim của làm cha làm mẹ đau đớn cỡ nào thì những đứa con chưa bao giờ biết. Cho nên nhiều khi nó đi về nó nói làm gì giờ này, tức đợi không ngủ đi, không hề không biết được chuyện đó được. Đó là những cái gọi là tổn thương rất lớn mà chúng ta đã làm cho cuộc sống quý giá chúng ta bị mất mát. Vì đó là những cái bài mà mình gọi là cái bằng mình phải học. Cho nên giữa thiện giả, nếu mà một người học Phật không phân minh được, thầy nói lại rõ lại là thậm chí mình vào chùa làm công quả cúng dường gây quỷ, nhưng mà nếu vì vọng tâm của mình muốn vì cá nhân của mình, muốn vì mình gọi là cái phần tự hào của mình, có một cái mặt mũi nào đó mà mình làm những điều đó, thì cho dù hình ảnh của mình, những việc làm mình, những lời nói mình thấy là thiện thì nó cũng trở thành ác. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nó khởi lên bởi vọng tâm tham lam sân hận si mê. Đó là chưa nói tới một đỉnh cao Phật học rằng cái bằng thi ân thì bất cầu đền đáp, vì thi ân mà cầu đền đáp là thi ân mà có ý mưu đồ. Cũng như bây giờ một số thứ mình cho người ta, mình muốn cầu người ta, cho rồi mình muốn rằng là phải có người ta đền đáp cũng được, gọi là dùng cái từ ở Việt Nam mình không dùng là bánh ít đi mà có bánh quy lại, thì việc làm đó dù là thiện cũng trở thành ác. Nếu mà các vị học sâu hơn trong giáo lý Phật giáo rằng là các vị thấy rằng là dù tất cả các hành vi nào, các việc làm nào mình làm thấy mình tưởng là thiện mà mình còn mong muốn một cái gì đó, nói cho tội nghiệp, thậm chí là cũng quay Phật nhiều để mai mốt mặt con đẹp chứ không ạ, thì cũng là một hành vi có gì, gọi trao đổi rồi một business. Một business. Tại sao vậy? Tại vì đó là một cái mình buôn bán mà. Khi mình làm một người gì tốt thì tự nhiên cái nhân nó tốt thì quả nó sẽ là tốt và không có mong cầu, không cần phải mong cầu. Cũng như là mình trồng một cây, mình biết rằng nếu mình trồng một cây mình vun phân tưới nước thì tương lai sẽ có kết quả, nó sẽ có trái, không mong cầu mà tự nhiên sẽ có kết quả. Đó là hành vi thiện thì có kết quả thiện, hành vi ác thì có kết quả ác. Nếu mình làm một hành vi bất thiện, bây giờ mình có cầu, mình có xin, mình có năn nỉ, thậm chí mình có lại Phật thói trái, mình có cầu thiện, mình trái mong nữa. Rồi cuối cùng, quả cũng sẽ là quả. Người ta gọi là cò thì cò, quả thì quả. Mà cò thì trắng một quả thì đen. Hai cái đó nó khác nhau. Mình có làm cái gì đi nữa, nó cũng không có thay đổi được. Đó là việc mà mình phải học. Mình phải học được. Cho nên trong ý niệm này á, thì chúng ta biết rằng là nếu mà các vị thấy rằng có những cái chúng ta phải hy sinh, có những cái chúng ta phải buông bỏ, và cái việc mà học Phật á, nó sẽ liên hệ đến cái đời sống, cái ý đức, cái gọi là cái bằng cái tâm đức, lập qua cái tâm thức của mình, chứ không phải là bên ngoài. Đi chùa lâu cúng dường nhiều không phải là điều này. Nếu mà các vị nữa là có cái thời gian các vị coi lại một cái bộ phim mà của Nhật Bản, không phải Nhật Bản, của Đại Hàn, nó có cái tên tiếng Tàu là Y Đạo, nhưng mà tên của tiếng Việt mình gọi là cái phần thần y đó. Thì các vị sẽ thấy một cái hình ảnh đó là một cái ông thầy mà cái phần dạy y, tức là dạy nghề thuốc cho con của mình, con ruột của mình, và ông dạy cho một cái người học trò nghèo khó. Hai người đó là đều là cái phần đó là học trò của ông Trần. Nhưng mà cho đến khi mà đứa con nó quyết định đi thi để đi vào một cái viện nội y, tức là trở thành mình gọi là cái bằng bác sĩ của cung đình, có danh tiếng nữa là để được nữa là bản vàng về tên. Và trên con đường đi thi thì cái người học trò nghèo này, học trò đệ tử này nghèo này cũng đi ở trong một cái nhà trọ vậy, dưới một cái chỗ nghèo này. Thì bây giờ có những người bệnh nhân đến nữa là cái bằng kêu gọi bác sĩ đến, bởi vì có người bệnh khẩn cấp cần cứu. Thì tất cả nữa là cả chục người mà đi thi trong cái đó, mà nói rằng cơ hội ngàn năm một thở mới được đi thi để trở thành là nội y, tức là trở thành gì, trở thành y sĩ của cung đình, cho nên không ai giúp hết. Chỉ có người cái là học trò nghèo á, người học trò nghèo này quyết định là đi đến để có một cái số nghèo 10 cái số hay là 10 dặm để cứu chữa trị thương cho những người đang nghèo khổ đấy. Và khi mà có một cái người đến trị, các vị cứ là hàng số nó kéo đến, không phải một người trị mà 10 người trị, rồi cả trăm người trị, và do những người cái người đệ tử rất là giỏi nghề y, cho nên nữa là làm từ tối tới sáng, làm cho đến nữa là cái con đường đi đến cửa dự thi không kịp nữa. Thậm chí người ta cấp chỗ một con ngựa mà khi mà đi đến nơi rồi thì cửa nó đóng rồi, người ta đã thi rồi. Cho nên nữa là do gì ở lại mà trị bệnh đến người bệnh, mà cái người gọi là thầy thuốc nghèo khổ này không có đi được vào cái viện nội y, không có cái license, hay gọi là không có một cái certificate, không có một giấy chứng nhận mình là một y sĩ. Khi mà cái người con của cái ông thầy thuốc đó, tức là khi cái người con đó quay trở về lại nhà mình, nghĩa là áo mão vinh quang cỡ ngựa này kia đi vào để được chúc mừng này, thì cái người cha, tức là người thầy thuốc rất là mừng rỡ, rất là vui vẻ. Nhưng mà cũng trong ngày đó thì trong huyện người ta có gửi giấy tới, như là nói rằng trong đời này có một cái người được tôn trọng, gọi là cái phần một cái người chí sĩ, một cái người xứng đáng, đó là một cái người muốn được đi thi nghèo khổ, nhưng mà vì thương yêu những bệnh nhân, vì bệnh nhân, bỏ thời gian vì bệnh nhân mà lỡ được thi, thì người đó mới xứng đáng là người này cũng chân trọng. Cho nên các vị biết là khi mà thầy thuốc này cũng nghe xong rồi, cũng kêu con tới ông hỏi, con ông tới hỏi, con hỏi rằng, ông hỏi con ông là có phải là con có ở mặt tại đó, con có nghe người ta mời những người đại phu đi tìm bệnh mà con không đi phải không? Vì nghĩa là để đi tìm, để đi được thi, để được bản vàng, để được công danh, để được một cái gì gọi là một cái danh bằng, mà con đành bỏ những cái người bị bệnh phải không? Đứa con này xác định gì đó sẽ làm. Thì ông cha này từ cái con mình. Ông nói rằng nữa là một cái người thầy thuốc là vì gì? Là vì bệnh nhân. Một người thầy thuốc, một người lương y là vì những kẻ đang khổ đau. Mà nếu mà những người đang khổ đau kia cứu đến mình, mà mình chỉ gì mảnh bằng, mình chỉ gì cái tên tuổi, mình chỉ gì đó là đường vào trong cung đình làm chuyện nội y, hay gọi là mình chỉ được làm bác sĩ để treo cái license lên cho người ta biết rằng mình là tốt nghiệp, là PhD, là Master, thì người này không có xứng đáng. Đó là một người thầy thuốc chân chánh. Ngược lại, cái người mà cái bằng học trò nghèo khổ không có đi thi được, không được trở thành một người nữa là nội y, và không có một cái văn bằng, không được một cái nữa là Master hay là PhD đeo lên, thì cái người thầy thuốc đón những cái người đệ tử của mình, và coi như đó là những người đệ tử tâm ứng truyền thống. Cái phim nó rất là hay và rất là ý nghĩa. Tại sao vậy? Cho nên bây giờ nếu mà các Phật tử học Phật, các vị có thể là có cúng dường, có bố thí, có làm các việc lớn, có thể là vận động cây quỷ làm những việc rất là lớn. Nhưng mà điều cái mục tiêu của mình, cái tâm thái của mình làm những việc đó là hy sinh vì cuộc đời, vì chúng sanh, và bất vụ lợi, không vì cái danh phận, không vì cái tự ái của mình, thì điều đó được trân trọng. Nhưng mà nếu mà mình làm những điều đó để có được, để là cái sinh yên kịch, để được chứng nhận, để ai cũng biết mình là ai, thì đó không phải là người Phật tử chân chánh và không phải là người học Phật chân chánh. Có những người âm thầm, có những người làm những việc hy sinh, có những người thậm chí nữa là lượm từng cái lá rụng, lượm từng cái miếng giấy bỏ, và làm những việc đó là dọn dẹp vệ sinh, thậm chí là chùi toilet, không nói tiếng nào, tiết kiệm điện, giúp đỡ cho kẻ khác, sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng thức đêm vì những người bệnh hoạn. Những người đó không có một danh phận, không có một tên tuổi, không có cúng một đồng, không có tiền bạc gì cả, nhưng những người đó được Đức Phật hay là được những người học Phật chân chính trân trọng cúng dường, hay được gọi là người Phật tử học Phật chân chính. Cái certificate hay gọi là giấy chứng nhận đó là giấy chứng nhận vô hình, giấy chứng nhận về đạo đức, về lương tâm. Cho nên chúng ta học Phật ở đây, chúng ta cũng thấy rằng là cái phần mà khi người học trò không có bằng cấp, không học trường đạo y mà trở thành một chánh y, là vì sao vậy? Là vì người đó có y đức của người y sinh. Phật tử cũng vậy, nếu mà trở thành một cái người nữa là cái bằng Phật tử chân chánh, trở thành một người Phật tử là được hạnh phúc khi mình làm người con Phật, không có hề có hình thức. Cũng giống như mình đã học được rằng chiếc áo không bao giờ có thể làm nên thầy tu. Cái gì? Cái chất liệu cuộc sống, cái trình độ của cuộc sống và cái hạnh phúc giải thoát trong cuộc sống mới chứng nhận và mới minh chứng rằng người đó là một thầy tu, chứ không phải là chiếc áo. Chúng ta học được điều đó. Và như vậy, bây giờ chúng ta thấy rằng đó là những cái điều mà thiện và ác trong cuộc sống người Phật tử phải được phân minh, phải được minh định bằng cái quá trình thứ ba là thanh lọc tâm ý. Cho nên không phải là mình chỉ dừng lại cái việc ác, tức là mình thấy người ta làm ác mình không làm là một việc tốt rồi, nhưng mà phần thứ hai là phần tích cực, mình phải thực sự dấn thân vào con đường hành thiện, sẵn sàng làm những cái điều tốt đẹp, giúp đỡ gì cho cuộc sống, mang lại hạnh phúc cuộc sống. Đó là cái thứ hai. Nhưng mà để cho biết được rằng tất cả những việc làm chúng ta có tốt đẹp, có hoàn chỉnh hay là đúng mục tiêu gì hay không, thì phải bỏ qua một cái tứ lợi thứ ba, đó là thanh lọc tâm ý, là từ tịnh nghĩ. Cho nên bao giờ mà cái tâm ý mình nó được trong sạch hoàn toàn rồi đó, nó không còn bởi dướng bởi gì, bởi gì ích kỷ, bởi cá nhân, bởi tham lam, bởi riêng tư, bởi đố kỵ, lọc qua được cái tâm đó rồi, thì như vậy mình mới trở thành một người chân chánh. Và việc làm đó mới được gọi là việc làm chân thiện. Cho nên trong cái thế giới hiện tại, thiện ác lẫn lộn khó phân biệt luôn. Cho nên có nhiều người đi chùa, đến chùa hay là vào trong chùa, nó là đến chùa là thiện, nhưng mà đâu phải là đến chùa là thiện đâu, phải không? Giống như là nói rằng có nhiều người nói là đến chùa, lên chùa, thấy vô trong chùa tụng kinh thì ngó giáo giác, người đó phải là thiện, người đó phải là giác ngộ, mà thấy là cái gì mà lạ lạ nó giác, làm sao mà giác ngộ được, cho nên nữa là không phải là thiện. Hay là thậm chí mình đến chùa, ở cái chùa suốt ngày, làm hết mọi việc trong chùa, nhưng mà để nghe ngóng, để thị phi, để tâm học, để thay bớt, thì tất cả những việc mà mình đến chùa mình ở suốt ngày đó không phải là thiện, mà nó là bất thiện. Từ cái suy nghĩ này, từ cái ý niệm này mà chúng ta cứ phải học thuộc cái lời của Phật dạy, nghĩa là chư ác ngoạt tác chúng thiện phục. mình phải tự tịnh kỷ thì chỉ như Phật giáo. Cả chư Phật giáo tức là cả ba đời chư Phật chỉ dạy điều đó thôi, đừng có làm điều ác, nhưng mà siêng năng làm cái điều thiện. Và quan trọng hơn, muốn biết điều đó là ác là thiện phải tự tịnh kỷ. Cho nên Phật giáo giống như thầy xác định là nó khác những tôn giáo khác, tức là không có nhân danh một ai cả, không có nhân danh một cái điều gì để gọi đó là ác là thiện, mà phải qua quá trình phải tu tập tâm của mình. Bởi vì nếu mà chúng ta có tu tập được tâm thái thì chúng ta biết được rằng việc làm chúng ta có tốt đẹp hoặc là không tốt đẹp. Hình thức bên ngoài không có nói hết điều đó. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ tóm lại một cái chỗ mình thấy rằng đó là giữa thiện và ác, hay là trong một cái quá trình mà mình học được những cái câu đau rằng trong đời này thì cái giá trị của cuộc sống hay là cái mà cố tận lại của người Phật là gì, là phải tu tập cho cái tâm của mình được trở nên trong sạch và thanh tịnh. Chỉ có nó là con đường duy nhất thôi. Cho nên nếu mà các Phật tử chúng ta mỗi lần mình đến chùa, hay là mỗi lần nữa là mình nghe những cái nữa là cái bài hay là những cái buổi nói chuyện, thì mình sẽ lấy ra được những cái kinh nghiệm. Bởi vì mình biết rằng điều này giúp cho mình nữa là cái phần tỉnh thức hoặc là thanh lọc được cái ý niệm của mình. Và nếu mà các Phật tử có thể là biết được rằng trong suốt một cái quá trình học Phật, chúng ta sẽ phải đi qua nhiều giai đoạn, nhiều thời gian. Và cái quan trọng rằng chúng ta có tích lũy, có thành đạt được trên con đường chúng ta đã là học qua được những cái kinh nghiệm đó hay không. Thành ra trong cái bài mà tôi học được càng ngày càng dài, chúng ta sẽ lấy ra được những cái gì chúng ta học, chúng ta chia sẻ. Thì hôm nay chúng ta chia sẻ phần thứ nhất là giữa thiện và ác, và phân biệt được thế nào là thiện và ác, để chúng ta không có bị nữa là nhập nhằng, không bị lỗi lầm giữa thiện và ác. Và thậm chí là chúng ta cho rằng cái việc đó là tốt rồi, tại sao lại không cho? Giống như mình nói nữa là tại sao nữa là thấy nữa là bố thí hoặc là thấy làm những gì đó là tốt quá, mà thấy người ta nữa là sang băng, người ta in kinh chuyện tốt quá mà sao lại không cho? Thì mình phải biết được là mục tiêu của nó. Kể cả là thấy người ta nữa là gây quỷ, người ta vận động, thấy người ta làm gì cũng tốt không, mà tại sao lại cái đó mà trở thành xấu? Bởi vì các vị biết rằng nữa là ở thế gian này là cái bằng chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cho nên bắt buộc mình phải qua một quá trình thứ ba là phải thanh lọc, phải suy nghĩ rất là kỹ lưỡng trong công việc. Và cũng đồng thời có nghĩa là nếu muốn phê phán, nếu muốn nghĩa là cái phần mình gọi là cái phần có ý kiến về một vấn đề gì, mình cũng phải nhìn nhiều góc độ chứ không chỉ nhìn một góc bình thường. Các vị biết là báo hiếu với cha mẹ là một việc quý giá. Nhưng có những người nữa là bỏ cha mẹ ở ngoài, hoặc là thậm chí là đem cha mẹ bỏ vào trong viện nữa là nursing home, tức là nữa là viện dưỡng lão, rồi nữa là cái phần đi vô trong chùa nữa là suốt ngày nữa là để tu, không có lo cha mẹ, không nghĩ đến cha mẹ nữa, mà nữa là để yên để cho mình tu. Như vậy thì cái quá trình để mình thanh tịnh tâm ý, hoặc là mình ở trong chùa mình tu, mình làm những công đức lành, trong khi ngược lại mình bỏ cha bỏ mẹ nữa là đem vào ở nhà không có đồ ăn, hoặc là tù nữa là cô đơn trong viện dưỡng lão, thì như vậy thì việc đó là ác hay là thiện? Thấy rõ ràng mình vô chùa tu, mình ngồi thiền, mình tụng kinh, thậm chí mình cúng dường, đó là việc thiện. Nhưng mà bỏ cha mẹ không trông nom, thậm chí để cho mẹ cô đơn già yếu trong viện dưỡng lão đến giờ phút cuối cùng, thậm chí nhiều khi cha mẹ chết rồi không còn thấy mặt con cái bởi vì con đi tu rồi, thì việc đó không phải là việc thiện. Hành vi đó không phải là hành vi. Cho dù mình ở chùa, cho dù mình là khoác áo cà sa, cho dù mình là một sư cô, một ông thầy, nhưng mà mình bất hiếu thì điều đó cũng không phải là hành vi. Cái gì mình tu mình chưa làm lợi ích cho ai đâu, nhưng mà trên thực tế bước đầu là mình đã làm đau khổ cho một người đã từng mang nặng để đau mình, thì đó là một tội ác. Đó, chúng ta học một cách rõ ràng như vậy để phân biệt. Bây giờ chúng ta tóm lại cái bài này nó dài lắm, cho nên là thì khác khi nào chúng ta nhìn, chúng ta sẽ phân biệt một điều thứ hai, nên có thể phân biệt hai cái phần thiện và ác. Đọc cho các Phật tử nghe những cái gọi là tôi học được rằng. Cái thứ nhất là tôi học được rằng Có những điều dù ta làm chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng mà làm cho ta đau lòng cả đời. Tôi học được rằng mỗi khi xa rời người thân yêu, hãy luôn nói những lời thân yêu nhất, bởi có thể đó là lần cuối cùng ta gặp họ. Tôi học được rằng ta là bạn thân, dù không làm gì cả, ta vẫn những có phút giây tuyệt vời bên nhau. Tôi học được rằng tình bạn chân thành sẽ mãi mãi lớn lên, dù cho có cách xa ngàn dặm, và tình yêu đích thực cũng như thế. Tôi học được rằng chỉ vì ai đó không được yêu ta theo cách mà ta mong muốn, điều đó không có nghĩa là họ không yêu ta hết lòng. Đối với một người bạn tốt sẽ chẳng có vấn đề gì. Cho nên nếu chẳng may họ làm tổn thương ta, thì hãy biết tha thứ cho họ về điều đó. Tôi học được rằng sẽ không đủ nếu ta chỉ biết tha thứ cho người khác, đôi khi cũng phải biết tha thứ cho chính mình. Tôi học được rằng cuộc đời ta có thể bị đổi thay tại một khoảnh khắc nào đó bởi một người mà thậm chí ta không hề quen biết. Và cái điều quan trọng là tôi học được rằng ngay cả khi trắng tay, ta vẫn có thể thấy mình là giàu có để giúp đỡ bạn bè khi cần thiết. Ngay cả chúng ta có giàu lòng thương yêu để giúp đỡ họ còn nhiều. Nhưng mà không biết các Phật tử có nên học được nhiều nữa hay không. Các vị biết cái câu cuối cùng này không? Tôi học được rằng lời cuối cùng tôi học được rằng hôm nay các vị đã theo dõi bài hỏi, và tôi học được rằng xin chúc tất cả các Phật tử một ngày may mắn và an lành. Cảm ơn các vị hôm nay có vỗ tay. Trong tương lai thì chúng ta sẽ có một chương trình mới, để lúc nào mình cũng chọn bài giảng cho các vị, thì có thể trong tương lai có một ngày hoặc hai ngày giảng nào đó trong tháng, thì dành cho các vị nêu lên những điều nào mà mình có học có nghe mà chưa được rõ ràng, để có thể giúp cho những người bạn của mình hay là giúp cho những người giảng, họ sẽ nói lại hoặc là sẽ chia sẻ với các vị rõ ràng hơn, được không? Các Phật tử có muốn điều đó không? Có muốn nữa là lâu nay mình học, bây giờ mình muốn nêu lên, tức là giống như người ta nói là hát nghe hát nhạc hoài, bây giờ mình muốn hát nhạc để yêu cầu, tức là những bài mà mình muốn nghe, những điều mình chưa được rõ ràng, các vị có muốn điều đó không? Nếu mà muốn thì một hai lần nữa là các vị có thể là chuẩn bị, nếu mà thấy là mình nói mình thấy nó hơi khó nói thì mình có thể biết. Ví dụ như hôm nay trong kỳ giảng này sẽ là giải quyết bao nhiêu điều các vị để được ngay giống như họp này, giống như mình đây cứ còn họp này như vậy này, thì sẽ mở họp ra hôm nay các vị sẽ có bao nhiêu câu hỏi hay là bao nhiêu cái thắc mắc cần phải được chia sẻ, thì lần sau mình sẽ làm việc đó được không? Vậy ai có thắc mắc gì thì cứ nữa là để một họp này trời ha, thì lần sau mình sẽ mở ra một thì cái đó mình sẽ giúp đỡ các Phật tử, được không? Nếu mà như vậy thì các vị sẽ dễ, ví dụ như lên đây các vị nói rằng đó là 5-10 năm nay lúc nào cũng lên đây nghe thầy có bài nói thẳng, chứ còn không biết là muốn nói gì mà cũng có dịp nói được, cho nên bây giờ đó là trong giống như là nói rằng trong nghiêu sò thấy là chỉ có người giàu mới được quyền nói, người kia không được quyền nói, cho nên là lúc nào mà lên thầy cũng nói là như vậy, là thầy là người giàu mới được quyền nói, còn mấy người các Phật tử nghe là không được quyền nói. Nói tóm lại là ở đây mình không có ai giàu nghèo không? Nếu mình giàu, giàu gì? Lòng từ ái, giàu trí tuệ, giàu thương yêu. Nếu mình nghèo, bây giờ dù mình có ở nhà bạc triệu nữa, mình nghèo gì? Nghèo tình cảm, nghèo hiểu biết, nghèo kiến thức, nghèo tình người, thì dù mình ở nhà bạc tỷ, dù mình đi xe mình gọi là cái phần hàng trăm ngàn đô la, thì mình cũng là người nghèo cùng khốn khổ. Có bao nhiêu tiền đi nữa mà mình chỉ biết xài cho mình, mà những kẻ khác, những người xung quanh, những người thân yêu mình họ không hưởng được gì, thì mình cũng vẫn là kẻ nghèo nàn và đáng thương hại.
Chúng sanh vô biên
tình